Thứ hai tuần 8 mùa thường niên.
Nhập đề: Gia tài Thiên Chúa ban. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, từ câu 3 đến hết câu 5.
Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động, nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vận đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết.
Tình thương và lòng trung tín đối với Đức Kitô. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, từ câu 6 đến hết câu 9.
Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người.
Người giàu có muốn theo Đức Giêsu. Marco chương 10, từ câu 17 đến câu 22.
Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa. Marco chương 10, từ câu 23 đến câu 27.
Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, Nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.
Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Một anh thanh niên vội vã chạy đến, quỳ trước mặt Đức Giê-xu và hỏi Ngài như thế khi Ngài vừa lên đường. Rõ ràng anh đang háo hức và thao thức tìm kiếm một lối sống phù hợp ở đời này, để nhờ đó được hưởng hạnh phúc vững bền mãi mãi. Anh đã đến với Thầy Giê-xu tốt lành để hỏi câu hỏi này, và anh thực sự chờ nơi Thầy câu trả lời. Thầy nhắc anh về những giới răn liên quan đến tha nhân. Đây là những điều anh đã biết, và hơn nữa, anh thú nhận mình đã giữ chúng từ khi còn nhỏ. Thầy Giê-xu như cuốn hút bởi con người đạo đức của anh. Đưa mắt nhìn anh, Thầy đem lòng yêu mến. Đúng là anh đã không làm hại gì đến tha nhân. Nhưng anh còn thiếu một điều quan trọng, đó là đi bán những gì mình có cho người nghèo, rồi đến và theo Thầy Giê-xu. Thầy mời anh đi một vòng rồi trở lại. Lúc trở lại với Thầy, anh sẽ nhẹ hơn nhiều, vì mọi của cải đã được phân phát cho người nghèo khó. Thầy Giê-xu muốn anh trở nên môn đệ của mình. Sau khi đã trở nên tay trắng, không còn gì để nương tựa, anh thanh niên đã có kho tàng trên trời khi anh được giải phóng khỏi kho tàng của anh dưới đất. Tiếc thay, anh đã từ chối lời mời của vị thầy có lòng mến anh và đã chỉ cho anh điều phải làm. Lúc nãy anh chạy đến với thầy, bây giờ anh lại bỏ đi. Lúc nãy anh háo hức, vui tươi, bây giờ anh sa sầm nét mặt. Anh không ngờ thầy lại đòi hỏi tận căn đến thế. Anh mong sự sống vĩnh cửu, anh thích là môn đệ thầy Giê-xu. Nhưng anh lại không muốn bỏ chỗ dựa là của cải đời này. Lòng gắn bó với của cải đã là một trở ngại khiến anh mất tự do. Không phải vì anh chiếm hữu nhiều của cải, nhưng thật ra vì của cải đã chiếm hữu anh. Thầy Giê-xu chắc còn buồn hơn anh thanh niên, vì thầy bị mất một người mà thầy ưng gọi là môn đệ. Đến bao giờ anh thanh niên mới nguôi ngoai nỗi buồn? Lời mời của thầy tốt lành vẫn đeo đuổi tâm trí anh. Anh vẫn suốt đời thiếu một điều: khi về nhà, khi tiếp xúc với của cải dư dật, có khi nào anh lại thao thức đặt câu hỏi: tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời? Có khi nào anh nghĩ đến chuyện chia sẻ cho người nghèo? Có khi nào anh lại muốn đến với Thầy Giê-xu?
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói buộc chúng con và không cho chúng con tự do ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần nào sự phong phú của kho tàng trên trời. Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi bán tất cả những gì chúng con có để mua được viên ngọc quý là nước trời. Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng trước những lời mời gọi của Chúa, không bao giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương Chúa dành cho từng người trong chúng con. Amen.